Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nào, Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu ý này nhớ là hiểu phải không? Mà một gia đình, thấy không? Đây là chủ đề nghe cái đáng lát quên nó mệt đó. Gia đình. Như vậy thì một gia đình là chúng ta mới biết là như như là một cái nhà hạnh phúc. Đây là căn nhà hạnh phúc. Căn nhà hạnh phúc thì phải có mẹ, phải có ba. Không thể nói căn nhà hạnh phúc mà chỉ có ba không, không có mẹ. Còn cha gốc đỏ như son đỏ. Một khi cha mất, gót con lắm buồn, buồn. Khi cha mất rồi là gót con lắm buồn. Cái này là mình đồng cho nó đúng. Chứ người Nam là phải nó buồn. Buồn là nó buồn, cái miệng nó buồn. Mà buồn là sai à, phải nó buồn. Con đấy. Một xíu đó, đòi một xíu cho con một xíu. À. Như vậy ta nói là mất cha ăn cơm chiếc cá, mất mẹ lót lá nằm. Như vậy còn mẹ là ăn cơm chiếc cá, phải không? Ta nói là mất cha thì là còn mẹ, mà còn mẹ thì ăn cơm cá, mà hở mà mất mẹ thì lót lá nằm lá. Bên này cá, bên kia lá, tóm lại có lá, có cá được rồi. Chứ bây giờ cái mộng ngày xưa ta nói là có sóc, có mộng. Có sóc, có mộng là cái người ở Cao Nguyên ấy. Cái người trên Cao Nguyên là người ta có một cái truyền thống là mỗi một cái mùa trăng như vậy ấy, là nam nữ ta ra, ta chơi trăng, ta nhảy, ta múa hát vậy đó. Bắt đầu nó có một cái phong tục là cướp vợ. Là cái anh chàng đó để ý cô đó nhảy múa hát rồi xong bắt đầu lúc mà tan hát ra sớm về đó là cái phong tục tập quán là cướp vợ. Sau khi mà bắt cái người con gái đó về xong rồi bắt đầu gia đình bên đây mới bước tới hội cưới. Cho nên ngày xưa mà trai gái ở vùng miền núi ấy, là người nào cái lực lượng giác cô đó mới nổi tại cô mà. Tốt lắm, như thầy đi tu luôn. Như vậy thì mình hiểu được cái quy tắc gia đình như vậy. Như bắt đầu rồi thì chúng ta mới xây dựng gia đình như thế này. Bây giờ cái người thanh niên, bây giờ một người thanh niên làm như thế nào để người con trai này biết rằng ta là người thanh niên? Chừng nào mới gọi là lớn? Cái này mới quan trọng này. Nó chỉ lớn xác rồi. Mình to, ốc như thế nào? Cái đầu to, ốc nhìn thấy nhau. Hỏi tại sao vậy? Hỏi lớn là gì? Lớn có nghĩa là đủ tuổi. À, bắt đầu mình coi cái chỗ này, mình nói cái lớn đi. Bữa nay mà học cái này, mà cái đĩa này mà ra là mấy người cha, người mẹ nên cho mấy đứa con nó biết nè. Chứ để nó con lớn rồi má ơi. Lớn thì được quyền đồ vợ nha con. Hả? Tuổi mấy tuổi gọi là lớn hả? Rồi bác lớn tuổi, bác đã cho biết rồi, 18 tuổi bắt đầu có tuổi là gì? Tuổi là có tuổi, phải không? Chui này, chui mặt bác. Cái đời mạt pháp có nghĩa là đời ác ngũ trược á. Cái đời ác ngũ trược bây giờ là chưa tới 18 tuổi.
Nguy hiểm.
Chú ý, mạt pháp nguy hiểm, chết người.
Nguy hiểm
à, nguy hiểm thì mình phải bấm chuông rồi. Chết. À, Phật này sanh lên cha mẹ giữ con giờ này nguy hiểm. Nó mới 14, 15 tuổi là biết yêu rồi. Sau hồi đó mình 14, 15 tuổi mình ngây thơ ghê lắm. Nếu mà trời mưa mình có thể thoải mái tắm luôn. Còn giờ này có anh nó có dám không? Không. Giờ này nó không dám. Cho nên bây giờ ngay cái tuổi này là cái tuổi báo động cho biết. Bây giờ này thì thầy có nghe rồi, báo chí rồi, thầy thường hay học rồi, thầy còn đi học mà. Cho nên thầy nghe 11, 12 tuổi đổ ra khổ. Cái này là cái báo động cho quý vị. Nhưng mà hơn là bữa nay giảng bài gia đình cho nên báo động cho quý vị. Đừng xem thường con cái mình 11, 12 tuổi. Nguy hiểm chưa lắm. Và bây giờ chính cái xã hội như thế này nó cho biết rằng Đức Phật đã thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc. Thời của Đức Thế Tôn ta, thời của Đức Thế Tôn ta 80 tuổi nhập Niết Bàn, thời đang đi xuống. Nhưng mà chánh pháp ở trong đó đáng ra chánh pháp được 1000 năm. Nhưng mà do Đức Thế Tôn vì lòng từ bi và biết được lời mạt pháp, cho nên Đức Thế Tôn vẫn cho nhiều người xuất gia. Do vậy chánh pháp còn có 500 năm. Chánh pháp còn có 500 năm. Giai đoạn này 10 người tu, 9 người, 8 người, 7 người chứng. Và cho đến Đức Phật thọ ký với Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật trong tương lai, thì Đức Phật thọ ký cứ 100 năm là hát. Cái điều này nói rồi, giảm một tuổi thọ, giảm một tuổi. Cho đến bây giờ chúng ta cắt Phật hơn 2500 năm, chúng ta đã giảm 25 tuổi thọ. Bây giờ chúng ta còn 55 tuổi là tuổi thọ, ước tính theo Phật giáo. Còn cái áo tới của thế gian vẫn còn 61 tuổi là áo tới là tuổi thọ. Nhưng tính theo niên lịch của Phật thì bây giờ 55 tuổi đã là thọ rồi. Chúng sinh làm ác cho đến lúc còn 10 tuổi là tuổi thọ, thì lúc này chúng sinh hết làm ác, ác quá sợ rồi. Lúc này bắt đầu nó mới tăng lên. Nó tăng lên 100 năm làm thiện thì cộng được một tuổi thọ. Cứ như thế chúng sinh thọ mạng cho đến 84.000 tuổi. Đây là cái tuổi thọ mà của chúng sinh ở cõi ta bà này nè. Thì lúc này Long Hoa Hội bắt đầu, Ngài Di Lặc Bồ Tát mới có mặt ở trên thế giới này, ở trên thế gian này. Tại vì sao vậy? Lúc này là lúc đỉnh cao của thọ mạng. Và ngay chỗ này có một tâm niệm xấu nó sanh ra, Bồ Tát Di Lặc phát Bồ Đề Tâm. Ngay chỗ tâm niệm xấu đó Ngài thành Phật, ngay chỗ đó. Vì có một chúng sinh bắt đầu khởi tâm niệm xấu, có nghĩa là từ đây đi lên là tâm niệm tốt không nè. Cho đến lúc tới đây có một tâm niệm xấu sanh khởi, Bồ Tát Di Lặc ra Long Hoa Hải Hội có mặt. Hiểu không? Cho nên bây giờ ngay chỗ này báo động là 11, 12 tuổi nó đã tự cho mình được quyền, được quyền, được thành. Ngay cái chỗ này mới thấy được đời mạt pháp. Ngay chỗ này mới lo này, lo cho xã hội bây giờ. Đó, thì ngay chỗ đó để báo động cho quý vị biết. Để ai có con, có cái, cột nó giữ nó. Còn còn thì chứ họ thả ra mất tích. Ai bây giờ cái đó là cái thứ nhất, là nói về độ tuổi. Tới cái độ tuổi này mới gọi là đủ tuổi. Còn nếu chiếu được tuổi này ở tù. Bây giờ cái thứ hai, đủ độ tuổi rồi thì bắt đầu giờ cái người này có cái bổn phận như thế nào. Họ đã nhận chân được bổn phận làm con chưa? 18 tuổi bắt đầu người đó không còn là trẻ nhỏ nữa, thì họ cái bổn phận họ làm con nè, bổn phận họ làm công dân nè. Lúc này nó phải chịu trách nhiệm của nó, nó chịu trách nhiệm của nó trước pháp luật. Nếu nó dưới độ tuổi đó thì cha mẹ còn chịu trách nhiệm, nhưng mà lên tới độ tuổi này thì nó phải chịu bổn phận công dân trước pháp luật, và nó phải đóng thuế và phải đi làm công hoặc đi nghĩa vụ quân sự hoặc thế này thế nào. Như vậy đến đây nó phải có bộ phận công dân. Cái bộ phận của nó là phải làm ra sản phẩm cho xã hội, làm ra sản phẩm. Có những đứa nó tới độ tuổi này nhưng mà nó chưa hề biết làm ra sản phẩm, vậy mà rồi có gia đình, cho nên cha mẹ khổ với nó ghê. Và nó cũng không biết xây dựng gia đình như thế nào, nó khổ nổi này. cho nên gia đình mất hạnh phúc ngay chỗ đó. Điều thứ ba nữa là cái người này trưởng thành về mặt ý thức. Cái người này vừa lấy được cái bộ phận mình mà có được cái mặt ý thức nữa, thì cái chỗ này là chính là cái chỗ mà có gia đình được rồi. Thầy không có coi ngày coi giờ gì hết, nhưng mà nếu ai nhờ thầy coi ngày coi giờ thì thầy tới thầy coi là tan hạt. Thầy cũng chỉ quý vị coi luôn, mai mốt quý vị mà ai muốn ra thầy bố chỉ tan hạt. Tan hạt là gì? Một là hai đứa nó hạt ý, hạt ý, nó hạt ý cái nó đi ngang cái nó chết chết. Còn nó không hạt là nó không có chót. Vậy thì khi thầy đến thầy hỏi là con hai đứa con có thương nó không, cái nó là con thương. Hỏi tại sao con thương nó, cái lớn thì con thương. Nó nói có bao nhiêu cái điều nó thương thì nó thương. Mà ông cha nhà thờ cũng phải nương vào cái điều này. Ông cha trước khi làm lễ, ông cha có hỏi con A có thương B không, B có thương A hay không, đứa như thế nào đó. Đây là nguyên tắc, cho nên thầy cũng hỏi con có thương hai đứa có hơn hạ ý hay chưa, có bị thiếu nợ mà gả trừ nợ không. Nói càng qua chỉ con có thiếu nợ nó không, vì nên đến cưới con lỗi con thiếu nợ nó sao, gật đầu mà không nói coi chừng là ba mẹ có ép không, phải không, hay là do cái gì đó là con phải ưng hay không. Nghe cái này đây là hạnh phúc rồi. Cái thứ hai thầy hỏi là hạ ý rồi phải không, thời gian đã đủ chưa, có nghĩa là hợp thời nạp thời, lúc này nè cưới được chưa, mà thấy cưới được có nghĩa là hạp thời. Hạp thời nghĩa là đến đây là tụi con đã là nghiên cứu, là đã tìm hiểu, đã làm một cái công trình nghiên cứu rõ ràng rồi. Người này có bao nhiêu tật xấu con nghiên cứu hết rồi, phải không, là hạp thời rồi, biết mình được hạp thời. Xin cha mẹ chưa, cha mẹ hai bên cho hết rồi, rồi bắt đầu tiến tới cái thứ ba là gì, hiểu biết về gia đình kia, hiểu biết về gia đình kia đó, con hiểu biết về gia đình chưa, hay chưa mà được cưới vợ lại, chưa mà được cưới vợ, cưới vợ là phải biết về gia đình. Bắt đầu thầy mới là dạy về gia đình ha, ngồi trên này chút xíu cao cao lên để quý vị biết về gia đình. Đối với gia đình thì cái người đó phải là cái người làm, là người lao động, là có thu nhập. Hỏi lao động, con lao động có thu nhập đủ nuôi vợ nuôi con chưa, đủ xây dựng một gia đình hạnh phúc chưa, mày lang bang nghề ngỗng chưa có, mày cưới vợ và hai đứa chết đói mày. Như vậy thì mình là cái người làm ra tiền, chưa làm ra tiền, chưa có sự nghiệp. Làm ra tiền hoặc là người này có sự nghiệp, muốn nó hạnh phúc là đòi hỏi những đứa đó phải có sự nghiệp rồi. Cái người đại tử Phật mà không có trí tuệ nhìn nhận cái điều này, coi cho nó cái ngày thành tốt về đời nó thành xấu. Thành nói gì đúng không? Chấp nhận không? Nên muốn cái việc cứ làm thầy bỏ giống thầy đi. Nó đừng đi tới thầy Xuân về thầy Xuân mất đi nhạc. Không chỉ tôi rồi. Lại đây thầy coi thầy. Đó. Mình làm thầy bói coi cho nó luôn. Có nghĩa là đòi hỏi con có sự nghiệp chưa, con có nghề chưa, con làm ra tiền không, đủ nuôi vợ nuôi con chưa. Tới đây là coi vậy. Coi ngày nào cũng tốt. Chưa có nghề ngỗng gì hết là cái ngày thật là tốt. Hai đứa tuổi thật là tốt. Về nhà cái gì đó cũng tốt. Chứ nó đâu có làm ra tiền gì đâu mà cũng tốt. Rồi khi làm ra tiền rồi phải biết sử dụng đồng tiền này như thế nào. Đó, biết cách sử dụng gọi là khéo. Thế gian người ta nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, khéo ứng xử như thế nào để có được hạnh phúc. Thì khi trong quá trình mà khéo như thế này thì cái gia đình dễ cho nó biết, hồi nãy dễ rồi đó. Khi mà hai vợ chồng mới cưới về với nhau, mạnh đứa nào ôm gốc cột đứa nấy giữ cái mái của mình thì chưa có con, chưa có con cái giai đoạn này dễ xa nhau lắm. Mà 5 năm mà không có con là bắt đầu coi chừng nữa, đứa nào giữ gốc cột đứa nấy. À, phải có lập trường nào quan mà không khéo léo ngay chỗ này này nó khổ nữa nè. Đó, ngay chỗ này bắt đầu thì nó nói là khéo ứng xử. Ứng xử như thế nào? Một, tôn trọng. Trong gia đình muốn hạnh phúc, người vợ phải tôn trọng người chồng với năng lực không? Một, phải coi chồng như cha. Thế kỳ vậy? Tại sao vậy? Vì tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Không còn ai tùng nữa, về chùa tu luôn. Đúng không? Cái câu là ta tùng tứ đức phải không nè? Tại gia tùng phụ có nghĩa là tại gia phải nghe lời cha. Xuất giá tùng phu, xuất giá phải nghe lời chồng. Phu tử tùng tử, sau khi chồng chết nghe lời con trai. Đó là quy tắc ngày xưa là tam tòng. Ở đây mấy cô tụng chưa? Ở đảm chưa nè. Ở đảm chưa nè. Nhưng mà cái đó là con tiếng nghĩ là thầy ơi, lâu rồi, nghĩ rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải áp dụng trên tinh thần tôn trọng và hiểu được cái quy tắc. Cái đó là quy tắc, ta phải muốn lấy cái bên ở đây bữa nay, ta phải lấy cái ngày xưa, ta làm cái nền tảng để ta lấy cái bây giờ. Nếu ta thiếu sự tôn trọng này, chúng ta mất hạnh phúc. Tôn trọng thứ hai, mình phải coi cái người vợ phải tự coi mình như cái người đầy tớ, ông chồng là chủ. Để chi vậy? Để mình biết làm một cách được trả lương. Người đầy tớ làm phải có trả lương. Để chi vậy? Hợp đồng với ông chồng, tôi làm đầy tớ cho anh về trả lương nào bạn. Đừng xem người đầy tớ nghe, nghĩ là bắt chuyện. Chứ có người là không có hợp đồng, mà hợp đồng đưa lên tôn trọng nghe. Cái thứ ba, phải coi người vợ được phải tự xem mình như người mẹ. Để chơi bài lo lắng cho chồng như con vậy. À, có khi phải chơi, phải kia, có khi phải quậy sữa cho uống điều độ được rồi, xin tâm hớp. Thứ tư, người vợ phải coi chồng như là người bạn. Người bạn, để chơi bài nhắc nhở lẫn nhau và sách tấn lẫn nhau, điều gì phải nói nhau nghe. Không? Và thứ năm, người vợ phải tự xem mình như là một người cảnh sát đặc nhiệm. Thì ông theo dõi từng đi từng tí, ông mang dép loại nào về, mang dép gì, coi chừng mang loại dép lạ. Bài khác. Người vợ phải có những năng yếu tố để đối với chồng, giữ chồng cho tốt. Phải không? Ở đây này, nãy giờ nói có ghi vô không? Em ghi lộ rất nhiều. Trên tinh thần tôn trọng đó, phải lấy sở thích của người khác làm sở thích của mình. Có nghĩa là lấy sở thích của vợ làm sở thích của chồng, lấy sở thích của chồng làm sở thích của vợ. Để chi vậy? Để chi? Đây là giá trị hạnh phúc được tôn trọng, khéo ứng xử để xây dựng hạnh phúc. Có nhiều người vợ mà thiếu trách nhiệm, thiếu sự tôn trọng, không khéo léo trong đời sống. Người vợ có tiền chồng cho cứ tự đi mua sắm cho mình, đừng thờ dạy như thế. Người vợ phải để chồng mình mua sắm cho. Nếu chồng mà không biết vợ thích gì, dừng cho nó cuộc đó. Người chồng có lỗi, anh phải biết tôi thích cái gì đó. Và người vợ cũng thế, phải hiểu rằng chồng mình thích cái gì. Để chi vậy? Đừng để mất chồng. Tự nhiên chồng mình thích mà nhỏ cái bên đó biết, mình không biết. Phải không? Phải không? Chồng mình thích mà nhà xóm có biết, mình không biết chứ. Cái này dạy về gia đình là dạy kỹ càng đàng hoàng đó nghe. Chứ là mới nói mà nói là con không có hạnh phúc là tại vì sư phụ không dạy lắm rồi. Còn ngay cái này có nữa mà. Rồi, như vậy vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Và bắt đầu từ ngay chỗ nơi này, người phụ nữ phải khéo. Ta nói là Mà cái người làm dâu ngày xưa đó là về với chồng mà là ngồi ngay cái nồi cơm, ta ăn xong rồi mình vẫn đói. Ngày xưa trong một cái gì là đông người lắm mà bớt cơm bằng đũa bếp, hai cái chiếc đũa bớt gật bỏ vô cái chén mới đưa cho anh hai tới và từ tới chồng mình tới đứa em của mình bên nhà nói lợi mà bớt xong hết một chồng là mình nhìn đói là đi dọn luôn. Mà hồi xưa làm dâu là phải cho khéo léo, vừa bới vừa cười giàu rành vậy đó, chứ không phải là mình là nó kéo là vậy. Thì bây giờ ở trên đây nè, cái bổn phận á là bắt đầu bây giờ này nó được tăng lên. Hồi xưa mình chỉ mới là con thôi, thì bây giờ cái người phụ nữ đó bắt đầu làm vợ, phải làm vợ đối với chồng, là con với cha mẹ ruột, là con với cha mẹ chồng, làm vợ đối với chồng, rồi phải làm cái người đối với những người xung quanh, rồi đối với anh em bên chồng, anh em bên mình. Trời ơi, bây giờ này nó lộn thần lộn thần rồi. Mà cái người này mà không khéo thì cái bổn phận đó bị chê ghê, bị chê, bị sỉ mạ. À, hầu đó là thầy nghiên cứu tới chỗ này thầy mới đi thôi, chứ không là có vợ đâu. Trời ơi, thấy gì đâu mà ghê quá. Nếu như mà mình á, hầu đó mình đối với cha mẹ thì có thể là mình đi mình không khỏi được, nhưng mà bây giờ mình có vợ rồi mà mình đi mình không khỏi cha mẹ, vợ mình nó cũng không hỏi, nó mất lại. Hồi đó mình còn thanh niên, mình được quyền, có khi mình đi mình quên hỏi cha mẹ được. Nhưng bây giờ có vợ rồi không được cho phép mình quên hỏi cha mẹ. Đi ra thưa ba con đi, thưa mẹ con đi, để vợ mình nó thấy như vậy đi, nó phải hỏi cha mẹ mình. Mình lủi lủi mình đi, nó bắt chước nó lủi lủi nó đi, không hỏi cha mẹ mình sao. Cho nên lúc này bổn phận này phải được tăng lên, và con người đó phải được xem là con người mẫu mực gương mẫu. Rồi lúc này thấy con đi tu, rồi con đây là giai đoạn dụ dỗ nhiều người đi tu, nhưng thật sự ra mình làm toàn không quý vị, toàn không? Một phần không làm tròn, một phần không biết, không học, không biết. Cho nên là nó tưởng rằng cha mẹ phải thông cảm. Cha mẹ thông cảm nhưng cha mẹ phải dạy. Ngay giai đoạn này mà dạy con dâu bổ phận coi chừng nó bỏ. Bắt đầu thành con trai nó mới nói: má nó khó với vợ con. Lúc này nó mới mâu thuẫn với mẹ. Con trai bắt đầu nó mâu thuẫn với mẹ. Mẹ thì phải dạy con chứ, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở cơ như mất rồi. Phải không? Cho nên ngay chỗ này dạy, ha, dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ thở nhà người ta mới giờ, từ nhà người ta mới giờ, ngày nào cũng phải quất để dạy. Mà ngay chỗ này mà không dạy thì mai mốt sao dạy được. Mà ngay chỗ này dạy là giai đoạn mà thầy nói lòng thầm không ghi nhớ này. Ngay chỗ này tưởng hạnh phúc đâu không thấy, về cái gì cũng bị la, cái gì cũng bị la. Mà cha mẹ mà không la lúc này là nguy hiểm vô cùng, mà la lúc này chính là lúc mà nước mắt cha con. Cho nên là cái bài con gái của mẹ thầy lâu lâu thầy cũng chiêm vô. Bà mẹ bắn lắm, mẹ đã làm dấu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trong bề nước mắt cha con. Về sống bên chồng bao kẻ là người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Hầu tao ở nhà mẹ nó quên ra từ khổ gian lao đến đâu con gánh chịu, nhưng biết làm sao những mài đuổi trong đời thầm hai đuổi. À, biết hết rồi. Trời, cái người cũng phải là mình ca cái lương để ca không, mà ca là để hiểu luôn, mẹ chỉ cho con đầy đủ. À, từ cái ăn cái mặc, cái đi đứng cái nằm ngồi, đến nỗi mà ngủ phải ngủ sao người ta, thức phải thức trước người ta, chứ không người ta chửi con gái hư, con gái mẹ mày không biết dạy mày.
chửi vậy mới nhận.
À, không phải chửi mình mà là chửi mẹ mình không biết vậy.
Cho nên cái cô dâu này cũng về cũng khóc dữ lắm. À,
ngay cái chỗ dạy đó mà mình có những người cha người mẹ kéo dạy con mình xong rồi, con mình nó về nhà nó làm dâu cho người ta mà người ta còn thương hơn con gái người ta nữa, là tại vì cha mẹ kéo dạy con trước lúc lên xe bồng. Thấy không? Ở đây này con có một cái gì đó dạy thì bữa nay thầy chỉ nhắc thôi chứ không dám dạy, lỡ dạy cũng quýt được chết. Cô giờ dưỡng lắm đó, cho nên ngay chỗ này nhắc nhở như thế để quý vị biết gia đình là một cái gì đó mà đối với người ta gọi là hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc đòi hỏi người đó phải xây dựng từng yếu tố một, phải khắc khe, phải nói là tất cả mọi thứ đều phải học. Nhưng mà trên tinh thần thương yêu của nhà Phật á, thì cái khéo này nó có ứng xử bởi lòng từ bi. Những người mẹ chồng mà biết tu rồi đó thì nó đỡ hơn chút, dạy con nhưng mà biết rằng biết thương. Còn ngày xưa dạy giống trả thù lắm. Dạy giống trả thù là sao? Hồi đó tao làm dâu bà hành hạ tao, bây giờ mày làm chồng hành hạ tao, có không quý vị? Có chơi mẹ chồng tu luôn á, chơi vậy là không quân tử. Quân tử là hết xui may rồi. Ta giờ này ta cuộc đời này nó đã đến thế kỷ thứ 22 rồi, còn chơi tiểu phong kiến nữa làm được. Nhưng mà thực sự là tất cả mọi cái việc đã dạy như vậy. Đến một chỗ nữa, thầy đã khéo ứng xử với lại những người xung quanh. Người mà có một kho tàng quý báu là khéo ứng xử với những người xung quanh, làm cho những người xung quanh thương yêu. Ở cái chỗ này thì thầy có dạy một cái đĩa tài ba không qua ý ở. Người có tài chưa chắc gì ai chơi với mình. Người đẹp, người giàu chưa chắc gì có bạn nhiều. Mà cái người khéo có bạn nhiều, nghèo vẫn có bạn nhiều, người ta thương nhiều. Nhưng mà mình không khéo ứng xử với mọi người xung quanh, mình nói học tài thi phạt, học tài thi mạng nhờ hai bạn hai bên, tới chừng mình không biết dòm qua dòm lại, nó ghét quá, không cho coi. Và mình ngu, không biết ứng xử với những người xung quanh. Có khi mình ăn, mình múc miếng cần ăn, mình cho nó múc miếng đi, mình nói tao bệnh á, mày ăn đi, mày lây đánh chịu, nó không ăn, mình cũng đỡ, đúng không? Mình múc miếng cần ăn, mình cũng nói trước. Nhưng mà chơi với bạn, có những lúc mà người ta kéo ứng xử ngay cái chỗ này nè. Cái pháp ứng xử này nè, mà không khéo nè, là đau khổ cả một đời. Có nhiều người rất là chảnh, làm đám cưới muốn làm cho tốt, đi vay tiền xin thưa tiền đám cưới trả không nổi. Đây là thầy nghe người xưa nói, thầy có đám cưới đâu mà biết. Thầy nghe người xưa nói tiền gì trả nổi, tiền vay đám cưới trả không nổi. Không biết có không ta? Có không? Không chắc có đám cưới. Nhưng mà giờ này nó đãi nhà không? Một cái đám cưới nó gần 200 triệu. Nó đãi nhà hàng, chừng 20 bàn ở 200 triệu rồi, và bàn là cái chục triệu đâu. Bây giờ một bàn mà cái chục triệu mà nó đãi chừng 20 bàn là mất 200 triệu rồi. Vậy mà đi có 100 triệu thôi, tội lỗi. À, thầy chỉ luôn nghe, nói đi nhà hàng biết nha. Này thầy nghe nói thôi, nhưng mà cái đầu thầy nó kỳ cục lắm, nghe nói cái nó vô. Cái chủ đề này tao có dự bị trước để giảm không? Nhưng mà nghe nói cái nó vô nó lạ lắm. À, nghe xù xì, mình không có nhiều chuyện mà cái lỗ tai mình nó vô. Nó nghe nó nhậu bàn chuyện. Thầy đi đám á, thầy đi đám ma đó, thầy ngồi đó, ngồi im rơi vậy, ngồi niệm Phật vậy mà đâu sọc luôn. Bắt đầu thầy mới nghĩ vậy nè, trong cái pháp ứng xử nè, chờ thầy chị, đối với một cái người làm ra đồng tiền thì phải biết tính, mà làm không tính làm đến suốt đời. Làm là cái tính, tiền là Phật, là sức mạnh của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái gọng che thân, là cái cây chống gậy. Bây giờ mình nói tiền mình làm ra, thấy không? Mình lo cho cuộc sống hiện tại, có nghĩa là ăn mặc ở ở tổ bị gì tinh ăn mặc ở chấm chấm chấm. Ngay trong hiện tại đó, đồng tiền đó phải được xài 30% thu nhập, chỉ 30% thu nhập thôi. Ai mà xài nhiều hơn gọi là xài lỏng, xài phí, xài như thế là xài mất gốc. Phần thứ hai là để cho cái hậu 30%. Cái hậu là gì vậy? Cái nắp hà đó, để dành để sanh con, để dành để vợ bệnh, hay là vợ đẻ con đau gì đó, nhà hết gạo rồi. Ngay cái chỗ này để dành nó 30% cho hậu thuẫn những lúc mình đi làm được và những lúc mình đi làm không được. Mình là lao động chính tạo ra đồng tiền, vợ phục vụ cho trong nhà, con phải lo cho con cho cái, cho nên cái lo đó 30%, còn cái hậu thuẫn đó 30%. Đây là một gia đình biết tính toán, biết lo lắm. 30% gọi là ứng xử. Ứng xử là gì? Quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội, quan hệ xã hội 30%. Hỏi tại sao mà quan hệ xã hội lớn như vậy? Xin thưa, bữa nay đám cưới, mai đám hỏi, mốt đám ma, bữa kia mừng từng, bữa nọ đầy tháng. Có đi không? Có không? Có. Còn chồng nó có đi, có đi luôn. Có nhiều người làm ra đồng tiền không tính cái đồng, không tính cái đồng. Có nhiều đồng tiền cứ tính mình ăn mặc xây nhà xây cửa nữa, nhưng mà muốn xây dựng hay là gì đó nó nằm ở đây. Mà đồng tiền này là đồng tiền quay, đồng tiền này là đồng tiền khô này. Ta nói đồng tiền đi trước đồng tiền khô. Có nhiều người không có tiền phải đi mượn. Bữa nay đi đám cưới không có tiền chạy qua chị Hai mượn, tưởng mai mốt trả được, ai về mượn hoài không trả. Không biết đây có không ta? Cái hồi xưa thầy có. Nhưng mà không phải đâu nha, mà do mình không tính, cho nên cái quan hệ xã hội này mỗi ngày nó tăng lên, rồi bắt đầu nó mất đi tình cảm bạn bè. Bạn này chơi thân với bạn này, cho nên khi mà bạn này có vấn đề, bạn này đi tới 300, tới chừng bạn kia đi tới 100, nó mày chơi mày chơi vấn đề. Bữa mày đi với nó tao biết có không? Có không? Có không? Cho nên mình đừng có chơi động chỗ đó mất bạn. Cứ hỏi mà mình đi 100, hỏi thằng 100, mà 100 là đã ớt. 100 mà một tuần, một tháng đó đó, mà nó đi la hoan một chục cái là chết, là tiêu rồi đó, mà mất hết 1 triệu rồi đó. Mà như xưa cái giờ cái xã hội mỗi ngày mỗi phát triển lên, mọi thứ nó đều bắt đầu tăng lên, và bắt đầu cái quan hệ xã hội này mỗi ngày một nhiều. Cho nên thầy rất là thông cảm cho cái mối quan hệ xã hội. Khi thầy nói Phật tử về tu mà con cái nó không cho tiền, Phật tử cứ quan hệ tổ chức về tu đi. Đó là tôi mướn với thầy. Thầy mướn về tu, thầy trả tiền xe cho đi về. Cứ kêu xe về, thầy trả tiền xe. Cái này thầy nói rõ ràng không ạ? Thầy nói để chi vậy? Có nghĩa là không phải là thầy có tiền, có bạc gì, nhưng mà thầy rất là thương cho những người muốn đi tu mà cái quan hệ xã hội. Có nhiều người mình phải thông cảm vậy đó. Bữa nay muốn đi, ngày mai cũng muốn đi nữa, nhưng mà không có tiền, con cái không cho, nhưng mà giờ già rồi. Có công nhưng mà không có của. Bữa nay cô này tổ chức đi thì có thể cô bao, ngày mai có thể cô kêu bao, nhưng mà đâu có bao rồi. Như vậy thì muốn đi tu, có cái nơi đó bao thì tốt hơn. Hiểu ý này chưa? Hiểu không? Vậy được là tốt. Như vậy thì ngay chỗ này, vậy thì còn trong cái phần đó còn 10% để đâu thầy? 10% để đâu? 10% cúng dường. Ở đây thầy không nói cúng dường mà thầy đã tạo phước. 10% tạo phước. Có người ta sống không thể thiếu tình làng nghĩa xóm, không thể thiếu cái vấn đề tạo phước để dự định cho tương lai. Cái này là tương lai đúng không? Ít ra mình cũng chừa miếng để mình cho tương lai chứ. Có người suốt một đời người hầu như là đồng tiền dính liền khúc ruột, họ không bao giờ biết làm phước làm thiện vậy, không bao giờ biết cho ai, chỉ muốn lấy của người mình. Cho nên cái 10% này là phóng sanh tu phước, giúp người nghèo thiếu. Mà nếu mà trong cái đồng lương của mình mà mình được tính như thế này, vợ cũng tính như thế này, chồng cũng tính như thế này, thì vợ chồng này là vợ chồng xem như là có hạnh phúc.
Được chưa? Được chưa? Được chưa?
Được biết chưa? Đây là nói tới bộ phận ta chỉ cho cái cách làm là có chồng có gia đình được không? Là còn chỉ miết nữa là được rồi không? Chỉ miết nữa là ai hỏi gì đó đấy còn hỏi nữa nha. Nên là có nhiều vốn mà chỉ hết rồi á, chồng là không có vợ con gì mà cũng chỉ luôn nha. Chứ đáng ra cái này là phải, cái này là phải đợi cho các chú các bác mình rồi có gia đình rồi phải truyền thừa lại phải không? À, nhưng mà thầy không có gia đình chơi gì con như này. Chỉ biết nữa thôi nha, móc hết chỉ biết. Có nghĩa là mong rằng những người có gia đình luôn luôn đặt mình ở cái chỗ là mô phạm. Người mà có gia đình thường xem như là người lớn, mà người lớn thì luôn luôn đặt cái mô phạm này lên là cầu. Mà cái mô phạm này hãy thầy để là có nghĩa là ý thức. Vì nếu như chúng ta không có ý thức mô phạm thì chúng ta được quyền nói những lời không đáng nói. Lúc mà giận nhau nó thô lỗ đến nỗi mà mạt thị người ấy, không còn gì để nói hết. Có không? Rồi là chửi đau đớn vô cùng. Mà cấm kỵ những người lớn tuổi mà có cái tình trạng này xảy ra trong nhà, mất đi giá trị mô phạm của người lớn. Hai vợ chồng giận nhau cỡ nào đi nữa, à cắn
sức thôi không được nổi nhau.
Có nghĩa là kiềm chế đến nỗi cắn ngon thở đi sức thôi, nó ngậm lắm không phục nữa. Đừng có cầu nó cơ, mỗi lần mà giận nhau là không kiềm chế được, chửi trong nhà cũng đã, cha ngoài đường chửi vô, có không? Rồi nó đến nỗi mà chửi ở nhà không đã, kéo lên trên phường xã chửi, rồi ra tới tòa chửi với nhau luôn. Vậy rồi cái mai mốt em xin lỗi, cộng là cộng cũng khỉ, mẹ bể được lưng cộng gì nữa. Mà mỗi lần chúng ta xúc phạm với nhau là mỗi lần chúng ta làm cho cái hạnh phúc của mình bị vỡ bị mẻ, rồi xong rồi đem kêu giám sát chém lại. Nhờ người khác hàng gánh mệt, cái này xấu hổ không? Xấu hổ. Cho nên khéo lời nói để làm người vô phạm. Trong một gia đình phải xây dựng hạnh phúc, từng lời ăn tiếng nói sẽ khéo mẹ con nó khéo, khéo dạy dỗ lên nhau để chi vậy? Có nhiều người ở nhà thấy đóng cửa bóp nhạc đông thâm lớn luôn là đang xử. Hai vợ chồng đang xử bóp nhạc thâm lớn là ở trong là la cho nó đã, tức quá mà. Đó, nhớ nghe, đặt chéo, không được chửi nha, không được nặng lời, không được nặng lời. Thứ hai là không được về hành động thô lỗ là đánh, có không? Sao thầy có người biết rồi thấy trời ơi, có những gia đình nó không đánh, nó không cơm làm như đánh đi viền, hai chồng mở ra là bắt đầu đánh chuyện công chuyện đại. Đây là một cái giá trị thiếu mô phạm, thiếu văn hóa mà dẫn đến tù ngục. Có những lúc mà giận quá không kiềm chế được, đánh gãi cái tay, đánh lòi con mắt, có những lúc đánh chết luôn thì sao? Mà hỏi ơi, có những gia đình mà biết tại sao mà nó có cái tình trạng này xảy ra, mà nhớ nghe, đừng để xảy ra dầu chỉ một bàn tay. Chứ nếu xảy ra rồi bữa nay một bàn thì ngày mai thì đã là con nó có giá trị tăng lên. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đúng không?
Cấm thị, cấm thị gia đình, cha mẹ đánh nhau làm cho con cái nó theo đau khổ.
Sẽ
không được. Dù bất cứ gia đình, đừng bao giờ.
Mà ngày xưa thì không có, nhưng mà bây giờ là có quy tắc rồi, quy định rồi đó. À, bây giờ có quy định rồi đó. Là nếu mà ai đánh là bị bắt ở tù á, chứ không phải mà vợ mình cũng quá nào quá đâu. Không phải chồng mình không đẻ, nên cũng quá nào quá. Có người bắt cái ủi chết này chưa, chết này chưa, hay gì vô thấy vợ cho nó. Còn con vợ quá nào mà không ở đâu, con nói chết này chưa, chết này chưa, trát đời mình đi. Ta xô cửa ta xong vô thấy vợ quá nào hạ hạ mà. Sĩ diện. Như vậy thì cái vấn đề mà nói mà đắp nó là vấn đề là không nên rồi phải không? Nhưng mà vấn đề này là vấn đề ý sống. Tằng với ghen. Yêu với ghen không? Đó không? Cái cô bác nghe anh cái chị. Yêu với ghen không? Không ghen với nạn. Mà ghen cái đầu có một ý xấu nó sinh ra. Mà cái ý xấu nó sinh ra rồi đó, thì cái phần tánh nó mất đi. Mà cái quỷ tánh nó hiện. Đó. Từ nguyên một cái bài giảng gia đình giờ này mới thấy lú ra biết. À, vậy thì lúc này cái ý xấu này có nghĩa là đồng nghĩa với lợi quỷ tánh hoặc là cái tánh ma. Đó, nghe chỗ này nè. Có nhiều người tiền bạc đầy dẫy, không thiếu thốn vật chất, nhưng đời sống tinh thần của họ là một thế giới đau khổ ngục hình. Rất giàu có mà gia đình thì là một thế giới địa ngục. Như vậy ở đây tính chất gia đình để có hạnh phúc, để cho những người cha, những người mẹ xứng đáng làm cha làm mẹ, thì những cái ý nghĩ xấu về nhau đừng bao giờ có. Vì thầy thiết nghĩ vậy nè, nếu người chồng đó mà thương vợ thì người chồng đó giàu rằng người khác có đẹp cỡ nào đi nữa thì đối với người chồng vẫn không bao giờ bằng vợ mình. Đó là quan điểm đàn ông mà thầy thấy là trong thầy nó có miếng đó không? Có nghĩa là cái người mà mình thương rồi thì người đó xấu cỡ nào đi nữa thì cũng đẹp. Mà bây giờ cái người kia mình không ưa rồi thì đẹp cỡ nào đi nữa cũng vô mặt. Cho nên người vợ phải luôn luôn tự tin là mình lên rút. Đừng bao giờ ghen, mình ghen là thua ta. Mình ghen có nghĩa là mình có một cái điểm gì đó thua ta. Mà càng ghen là ta càng thua. Tại vì cái người ghen nó xấu lắm. Đúng không? Ta ghen cái mặt xấu không? Mà ghen cái mặt nó xấu, mà càng ghen là càng mất ông xã. Tôi nói ai ghen là mất cái chịu. Là bữa nay chỉ vậy nha. Mà cái này là trong nhà Phật là nghiên cứu kỹ nha. Tại vì cái tâm xấu mà cái tâm ghen rồi đó, mà tâm từ tâm sinh tướng, cho nên cái tâm xấu thì nó sinh ra cái tướng xấu. Và cái tướng xấu thì từ từ ông bỏ. Đó là tại mình. Ai mà không nghe lời thầy khuyên, tối ngày ăn no cứ ghen chồng đó nha. Bỏ là đừng có tại sao. Là tại vì mình có cái ý xấu. Ông đi làm ăn mà tối ngày mình cứ nghĩ ông đi bộ bệnh. Vậy sao ông đi làm ăn được? Mà hai người hồi nãy thầy nói rồi, hai người là hai cái thế khác nhau. Mỗi người một mái, ai cũng phải xây dựng cái hạnh phúc. Ai cũng vì con. Ai cũng vì con, ai cũng vì nghiệp chung. Đây gọi là sự nghiệp chung. Như vậy thì người nào mà có một cái sự nghiệp chung thì người đó mỗi người con mắt ăn mắt tên luôn mắt nước. Nó điều hòa ăn chương, phải không? Cái này là biểu tượng của ăn chương. À, vậy thì nếu chúng ta thấy được biểu tượng của ăn chương thì cái người này là nam, người này là nữ, thì hai người là phải có một sự hòa bình. Vậy thì cái bên này nó phải lò, bên này phải quyết, bên này phải đầy. Thì cái người mà hiểu được cái chỗ mình khuyết thì cái chỗ người kia còn. Mình đừng bao giờ bắt chồng mình phải giúp mình vì hai cái phần đó nằm đối nghịch. Đừng bao giờ bắt vợ mình phải nghĩ giúp mình, và đừng bao giờ bắt chồng mình phải nghĩ giúp mình. Như vậy mới gọi là gia đình. Mà một gia đình ấy, thì phải có hai, phải cái trái tim là hai nửa. Bên này nè, cắt ra đôi. Vậy nếu như mà mình là mình phiến diện, mình thấy mình nghĩ bằng cách của mình thì nó mới có phiến diện. Cho nên cái tâm xấu này nè, nếu mình nghĩ xấu thì bắt đầu người chồng cũng nghĩ xấu. À, lúc đó nó giờ mình sao xấu quá, bắt đầu từ từ người khác đẹp lên, mà người khác đẹp lên là mình mất. Ngay chỗ này là ngay chỗ mà yếu điểm mà thấy rằng á, có nhiều người lớn tuổi rồi lại cũng không hiểu, lại cũng không hiểu cái điều này. Thay vì hồi nhỏ mà còn ghen phải không, giờ lớn còn là như nó ghen không, vậy mà lớn vẫn không có hạnh phúc chứ khổ. Rồi hồi nhỏ thì ở với nhau được, mà giờ lớn lên thì ông một nơi bà một nơi, ông nhà bà nhà, làm vậy sao giải con? Bây giờ mình phải vì con mình lớn rồi, đâu đâu có còn gì nữa đâu, còn quấn lộn nổi đâu nữa quanh. Cho nên thôi bây giờ mình chỉ hòa hợp với nhau, hai ông bà ngồi đó, trò con khác nó hạnh phúc chứ. Nội có vậy cũng làm không được, mà mình làm không được mà mình giải con mình sao giải? Cho nên á, các Phật tử lớn tuổi mà làm muốn xây dựng một hạnh phúc gia đình, quý vị cứ ngồi ở hai cái được, ngồi ở hai cái được. Tôi có ý kiến này, ông có ý kiến gì? Thôi, mình ý kiến gì mình làm sao cho nó hợp nhau ấy. Ông cứ giữ lập trường của ông, tôi cứ giữ lập trường của tôi thì mình có mái thôi. Mà gió từ bên kia nó thổi qua mà không có mái này nó che, mái này nó tóc, đúng không? Có nhờ có hai mái gì nó mới ăn tóc, chứ mình một mái gì gió bên kia thổi qua nó tóc. Vậy thì mình đừng bao giờ mà xem thường cái mái bên kia, đừng xem thường. Dầu là cái nóc này nó che có biết nhỉ, mà đừng bao giờ xem thường nó, không có nó là dồn ở đường. Không nhờ có. Các bạn thì tất cả những cái mà bên trong này cổ kèo đòn tay rồi có được danh ngang, tất cả mọi người đều phải thấy đó là những yếu tố cổ chặt chúng ta lại với nhau. Vì một cái gì đó chúng ta lấy nó làm đòn tay để cổ lại với nhau. Như vậy thì chúng ta vì cái lợi ích cho con, có nhiều người sống một đời á là nói là thầy ơi con chán không lắm rồi thầy, nhưng mà giờ con vì con đó, vì con thật sự ra chán lắm à, nhưng mà vì con thì người ta sống vì con, thì con nó nối liền cha với mẹ, nó nối liền cái hạnh phúc cho mình. Nhưng ở trong này, một gia đình này mà không có giá trị của hiểu biết của đạo Phật, đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, người mà không có trí tuệ không giữ được hạnh phúc gia đình này. Đạo Phật lấy từ bi làm nền tảng phước báo và lẽ sống, thì cái người mà có tình thương mà luôn luôn nghĩ xấu người khác thì điều này gọi là thương hại. Trong gia đình, vợ thương chồng luôn luôn nghi ngờ chồng, nghĩ xấu về chồng thì điều này là tự mình muốn xây dựng hạnh phúc, nhưng chính mình là người làm mất hạnh phúc. Người chồng mà luôn luôn thương yêu vợ mà nghĩ xấu về vợ mình thì cái người này luôn luôn đánh mất hạnh phúc của mình đang có trong tầm tay. Xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì giá trị của đạo Phật xây dựng trong một hạnh phúc gia đình, Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy tất cả mọi người như vậy có năm bổn phận với nhau. Cứ hở mà người vợ có bổn phận với chồng, xem chồng như thế nào thì người chồng phải có bổn phận với người vợ và xem vợ như thế đó. Người con đối với cha mẹ như thế nào, cha mẹ có năm điều đối với con thì con phải có năm điều với cha mẹ. Người chủ đối với tớ có năm bổn phận, người tớ đối với chủ cũng có năm bổn phận. Như vậy chúng ta thiết lập truyền thông trong cuộc đời với nhau, chúng ta luôn luôn có bổn phận với nhau. Đó là những điều mà trong kinh Đức Phật đã dạy rồi. Ai muốn quan tâm sâu sắc hơn nữa và muốn thấy bổn phận của mình, hãy xem kinh Trường Sanh, kinh Thiện Sanh, đọc kinh Thiện Sanh để hiểu nhiều hơn về bổn phận của mình. Còn ai nghiên cứu về mối quan hệ gia đình, quý vị cũng có thể nghiên cứu trong Phật học phổ thông, có những điều Đức Phật dạy là bổ phận cũng có thể học. À, bữa nay quý vị ba hỏi thầy gì nữa không? Để cho quý vị muốn hỏi gì thôi, quý vị cho tràng pháo tay hưởng ứng cho tên quý vị. Con mình tên quý vị thôi. Rồi, thế thì nếu mà chưa ai có câu hỏi nào thì bắt đầu mình hát một bài để tặng quý vị thôi. Nghe không, nghe không?
Mỗi độ xuân sang ngàn qua đua nở ngàn Phật tử chúng con trở về chùa Linh Thú tu tập bát quan trai trở thành tịnh tâm.
Chánh niệm lắng nghe thầy thuyền giải bao lần, kinh pháp cú cao siêu lời hay đẹp, pháp hoa nhiệm màu con về lại chân như, ghi lòng tạc giả sư cho con diệu pháp tâm từ vô biên. Khuya sớm kiên cần xây tạo phước duyên, con mãi không quên những lời thầy khuyên bảo. Quan trai tam giới nguyện tu hành, học hành Phật Đà sống tình thân. Dầu chỉ một ngày trong chánh pháp, những đời tươi đẹp tựa sen xanh. Xuân đến nhân gian cho tâm hồn phơi phới, xuân của thiền môn tuân đạo Bồ Đề. Họ bác quan tay một lối đi về, pháp ngữ thầy ban cho hàng Phật tử là đuốc tới tôi đường về nơi chốn thanh lương. Mở cửa lòng mình từ ái tâm thương, nguyện theo bước năng sư trọn thành Phật đạo. Dần căn thiền môn rạng người trong tam bảo, nguyện quế tôn đồng xuân đẹp mai chốn thiền môn. Cái này lại hết là cái máy này chơi này căng im. Rồi quý Phật tử có ai hỏi gì không? Có ai có ý kiến gì về cái chủ đề gia đình này không? Không. À, nếu không có ý kiến gì thì rút lại cái nghĩ nha. Ồ, dữ rồi hả? Nãy giờ hơn tiếng hồ hả? Wow, tưởng là chưa tới tiếng chứ. Rồi, thôi thì mình rút lại. Mỗi người chúng ta ai cũng từng nghe tu thân, tề gia, trị quốc, bình địa, ổ binh thiên hạ. Mỗi gia đình là một pháo đài của quốc, một gì của xã hội, tế bào, một tế bào mà quên mất pháo đài. Như vậy một gia đình là một tế bào của xã hội, có những tế bào lành mạnh thì xã hội đó sẽ lành mạnh, có những gia đình bình yên hạnh phúc thì cái xã hội đó hạnh phúc, chứ những gia đình xào xáo chỉ lộn quấn lộn cứ ngày thì thế giới đó sẽ có vinh đau, phải không nào? Người đệ tử Phật xây dựng gia đình bằng tình thương và sự hiểu biết. Tình thương đó nó xuất phát từ góc độ ta thương ta được. Mỗi người có một cái biệt nghiệp riêng, cho nên mình xây dựng với nhau mình phải biết cái biệt nghiệp của mình là cái nghiệp trời ơi đất hậu. Thầy luôn luôn thấy cái nghiệp của mình là cái nghiệp trời ơi. Cái nghiệp này nè là cái nghiệp mà đi tới đâu là khổ đau tới đó, cho nên đi tu chúng ta hầu có quậy người đó. Hồi còn thanh niên trai tráng là quậy một cây. À, nhờ đi tu rồi hết quậy. Nó chặn đứng lại. thì có những người hầu còn thanh niên trai tráng là chưa có trưởng thành lắm, nhưng mà đến lúc có gia đình rồi, người đó như là lập ra những xác xử mới, gần như được lột xác. Cũng có những người hầu thanh niên trai trẻ rất là hiền hậu, dễ thương, tới chừng có vợ rồi quậy cũng dễ thương. Cho nên trong cuộc đời mình khó mà nói biết được ngày mai như thế nào, thì chỉ nương vào ánh từ quan của chư Phật để cho con tu tâm sửa tánh. Con tốt rồi thì con ráng con tốt hơn, con lỡ xấu rồi thì bây giờ con về con quỳ với chân Phật cho con xin sám hối, con làm lại cuộc đời, cho con cưới vợ để con bỏ đi cái thói hư tật xấu của con, được quyền đổ thừa khi con chưa có vợ, cho nên con làm vậy. Có vợ rồi thôi con sửa lại, nhờ có vợ mà thấy nó tốt hơn lúc chưa có vợ. Như vậy thì hôm nay cái bài pháp gia đình cũng xin gửi đến quý vị một sự xây dựng cho bản thân mình. Mỗi người phải có, phải sống phải có mục đích, sống vì người khác, sống với lòng vị tha, phải biết mình an lạc mới đem đến an lạc cho người, mình hạnh phúc mới đem đến hạnh phúc cho người. Trong giai đoạn hạnh phúc đó, chúng ta phải biết tính toán, phải chia cuộc đời ra bao nhiêu giai đoạn, cũng như chia đồng tiền của mình ra ra bao nhiêu phần để mình biết và sử dụng đúng. Chứ có khi mình không biết mình sử dụng sai nó thì nó dẫn đến đau khổ hơn là an vui. Kính chúc quý vị có một gia đình hạnh phúc, chưa hạnh phúc thì cả nhà chưa hạnh phúc. Rồi hôm nay xem như là rất là mừng vì cách nay không lâu, chắc là từ 2 tháng trước thôi, đi xuống đây giảng thì Tam Bảo vẫn còn chật chội ò ẹp. Nhà đằng xa này vẫn còn chật chội, bực bội, nực nội, thấy là muốn dội. Nhưng mà bây giờ thì thấy mát mẻ, sạch sẽ, quang quẻ, thấy là muốn ở đây, không muốn về nữa. Rồi rất cảm ơn quý vị hôm nay đã đến rất là đông để hỗ trợ cho buổi pháp tu, và cũng là sự khích lệ lớn trên tiến trình hoằng pháp và làm đạo của chúng tôi cũng như là bổn tự ở đây. Rất mong lần sau chúng tôi được đón nhận quý vị nhiều hơn, đông hơn và hạnh phúc hơn. Nam mô Phật, Quốc tự. Nam mô Phật Tràng, chúng ta đến về đại hướng. Cái địa 5 ngàn tổng cái địa.